đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân 60 tuổi ở huyện Cờ Đỏ, phình động mạch chủ bụng nguy kịch. Trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mạch nhanh khó bắt, huyết áp không đo được, da niêm tái nhợt. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu khẩn. Kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng có máu tụ sau phúc mạc nhiều. CT bụng kết quả dở phình động mạch chủ dưới thận. Ngay sau đó bệnh nhân được chỉ định mổ khẩn. Sau hậu phẫu một ngày, bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn, tiếp tục theo dõi tại khoa gây mê hồi sức.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Phương, phó giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, phình động mạch chủ bụng trước thường gặp nhưng hiếm trường hợp dở. Khi đã dở, đa số tử vong tại nhà hoặc trên đường đưa đến bệnh viện. Vì đây là mạch máu lớn nên khi dở, máu chảy nhiều với khối lượng lớn, người bệnh chết do sốc mất máu. Nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện có triển khai được mổ phình động mạch thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao do hậu quả sốc mất máu dẫn đến suy đa cơ quan. Do vậy, cần tầm soát nếu phát hiện có túi phình động mạch, điều trị sớm tránh bị dở rất nguy hiểm.
Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho hệ miễn dịch, tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, điều này không có nghĩa là nó có thể giúp ta khỏi bệnh nhanh hơn. Quá trình tập luyện cần được duy trì đều đặn, chứ không phải chỉ cần tập đúng vào những hôm đang bệnh.
Ngoài ra, việc tập thể dục khi đang bệnh cũng không tốt cho cơ thể. Cụ thể, việc tập luyện sẽ khiến lượng oxy và năng lượng dự trữ ở dạng glucose mà các tế bào miễn dịch của chúng ta đang rất cần bị phân tán cho các mô cơ khác. Do chúng cũng cần năng lượng để đáp ứng quá trình vận động. Điều này vô hình chung sẽ khiến hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến ta dễ bệnh nặng hơn. Vì tốt nhất để giúp cơ thể mau khỏi bệnh là hãy nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy cần, bạn chỉ nên vận động nhẹ nhàng và tuyệt đối không nên tập luyện nếu đang bị sốt, đau cơ hoặc nôn mửa.
Quý thính giả thân mến, mùa đông, thời tiết lạnh, trẻ dễ gặp các triệu chứng nghẹt mũi, tắc nghẽn, ho hơn bình thường. Ho, nghẹt mũi có thể xuất hiện như những triệu chứng đi kèm của các bệnh như viêm đường hô hấp, viêm họng, cảm cúm. Nhưng đôi khi chỉ là triệu chứng riêng biệt xảy ra do thay đổi nhiệt độ hay kích ứng thời tiết. Tiếp theo nội dung hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả một số cách để giúp trẻ giảm nghẹt mũi, ho vào mùa lạnh.
Thứ nhất, giúp trẻ loại bỏ chất nhầy. Nhỏ và giọt nước muối sinh lý vào mũi, nghiêng đầu bé qua một bên, sau đó dùng ống hút giải phóng chất nhầy và đổi bên.
Tiếp theo là cho trẻ uống nhiều nước. Trẻ uống nhiều nước có thể làm loãng đờm, nhầy, giảm nghẹt mũi. Cũng giống như người lớn, trẻ không muốn ăn khi bị ốm. Tuy nhiên, bạn nên khuyến khích con bú mẹ hoặc uống sữa nhiều nhất có thể. Ngoài sữa thì phụ huynh có thể cung cấp thêm nước cho con qua các loại nước canh, nước ép hoa quả, nước hầm xương hoặc các dung dịch điện giải. Lưu ý không cho trẻ uống các loại nước như nước ngọt có ga, đồ uống chứa caffeine, vì chúng lợi tiểu dẫn đến mất nước.
Quý vị cũng có thể giúp trẻ ho. Trẻ nhỏ không biết xì mũi hay nhổ đờm nhầy ra ngoài mỗi khi ho. Cha mẹ có thể hỗ trợ cho con bằng cách đưa bé vào phòng tắm, bật dầu hoa sen để làm cho không khí nóng và ẩm hơn. Cách này sẽ làm chảy nước mũi, giúp đờm loãng nhanh trong cổ họng. Thôi thúc trẻ ho để đẩy vi khuẩn ra ngoài. Việc này nên tiến hành vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Cuối cùng, quý phụ huynh đừng quên giữ ấm khi cho trẻ ra ngoài và ưu tiên nghỉ ngơi.
Quý vị và các bạn thân mến, thai quá ngày hay còn được gọi là thai già tháng là tình trạng thai quá 41 tuần. Tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối mà người mẹ chưa có dấu hiệu chuyển dạ, thai quá ngày được xếp vào nhóm thai kỳ có nguy cơ cao. Vì tình trạng này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của thai nhi và mẹ, nên rất cần sự theo dõi sát sao từ bác sĩ sản khoa.
Theo bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt, khoa phụ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, thông thường trong lĩnh vực y khoa sử dụng cách tính ngày sinh dự đoán dựa trên ngày bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của thai kỳ. Đây là cách tính đơn giản giúp thai phụ nhớ và dễ dàng tính toán hơn. Cách tính tuổi thai thống nhất dựa theo lịch dương. Vì thế, nhiều mẹ bầu tính theo lịch âm có thể sai khác so với cách tính thai quá ngày sinh này. Thực tế, thời gian mang thai ở mỗi thai phụ là khác nhau. Ngoài ra cũng khác nhau ở các lần mang thai, song hầu hết rơi vào khoảng 40 tuần thai. Thời điểm sinh có thể xê dịch từ 7 đến 10 ngày ở những phụ nữ có số ngày trong chu kỳ kinh nguyệt khác nhau. Bên cạnh đó, ngày dự sinh cũng được tính dựa vào các chỉ số đo đạt khi siêu âm thai. Hiện nay, đa phần bác sĩ siêu âm sớm, đặc biệt là tuần thai thứ 12-13, có thể đưa ra tương đối chính xác ngày dự sinh để thai phụ và gia đình chủ động hơn, chuẩn bị đầy đủ, đón bé chào đời. Trong trường hợp thai nhi sinh ra bình thường từ 37 đến 41 tuần tuổi, được gọi là thai đúng tháng. Nếu kéo dài lớn hơn hoặc bằng 42 tuần thì gọi là thai quá ngày sinh.
Để mà được chẩn đoán thai quá ngày thì về cái phần lâm sàng thì có hỏi và khám. Thì hỏi thì có thể là hỏi cái kinh chót, lấy mốc là ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng. Còn nếu mà thai mà có làm thụ tinh trong ống nghiệm thì lấy cái thời gian thụ thai. Còn cái lần thăm khám sản khoa đầu tiên thì dựa vào cái siêu âm lý 1 để mình chẩn đoán chính xác là cái tuổi thai. Còn nếu mà không có được thì đi khám ở cái lần khám thai đầu tiên mà có thai máy ở con so là 18 tuần, ở con đạ là 16 tuần. Còn những trường hợp mà có thai quá ngày thì thường cái cứ động thai nó sẽ giảm đi đột ngột. Còn khám thì mình đo về cao tử cung, nó sẽ giảm đi hoặc không tăng sau hai lần khám liên tục, kèm theo có thể là giảm nước ối. Còn các cái xét nghiệm mà bổ sung cho chẩn đoán thai quá ngày thì dựa vào chủ yếu là các siêu âm quý 1 để mình chẩn đoán chính xác tuổi thai. Cái thứ hai là mình có thể dựa vào siêu âm hiện tại để đánh giá cái lượng nước ối, thường lượng nước ối giảm và cái nhau thì bánh nhau dơ quá, độ 3. Còn kế nữa là mình có thể siêu âm Doppler màu, thì cái phương pháp này nó cho phép khảo sát cái sức khỏe của thai, đánh giá được tình trạng huyết động học của thai và tuần hoàn của nhau để mà mình tiên lượng suy thai.
Theo thống kê cho thấy có 80% bà bầu sinh con trong khoảng tuần thai từ 37 đến 42 tuần tuổi. Trong đó có 9% trường hợp sinh con sau 40 tuần, 11% thai phụ sinh sớm trước 37 tuần do một nguyên nhân bất thường nào đó. Do đó, các thai phụ không cần phải quá lo lắng khi thai 41 tuần chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bởi đây là một hiện tượng không hiếm gặp. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tuân thủ lịch khám đều đặn ở những tuần cuối thai kỳ để được theo dõi chặt chẽ. Vì khi bắt đầu bước sang tuần thứ 41, nước ối bắt đầu có dấu hiệu giảm dần. Lúc này các chức năng cung cấp oxy và chất dinh dưỡng của nhau thai và dây rốn cũng bắt đầu suy giảm. Nếu không được sự quan sát và đánh giá từ các bác sĩ, mẹ và bé có thể phải đối mặt với các nguy cơ sau.
Thai quá ngày thì nó có ảnh hưởng nhiều đến mẹ và bé. Về mẹ nó làm tăng cái khả năng mà mỗi lý thai do cái thai to hoặc là đẻ có can thiệp. Thì do đó nó sẽ làm tăng nguy cơ là băng huyết sau sanh, rất tầng sinh môn phức tạp. Ngoài ra nó có thể là nằm viện dài ngày do các cái biến chứng của thai quá ngày gây ra như là tăng huyết áp, thiểu ối hay là nhiễm trùng hậu sản. Nguy cơ cho thai thì nó cũng có, thứ nhất là thiểu ối là do nó thiểu năng cái chức năng của bánh nhau, nó làm chèn ép dây rốn, suy thai, có thể là tử vong bé đột ngột. Còn ngoài ra cái thai lớn nó có thể làm cho cái tình trạng là đẻ khó, mỗi lấy thai tăng lên gọi là sang chấn lúc sanh, như là tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, gãy xương đòn hoặc là kẹt vai. Còn một số cái biến chứng nữa như là rối loạn trưởng thành thai thì nó chiếm tỷ lệ là 10-20% ở cái thai quá ngày. Ngoài ra cái hội chứng mà hít ối phân xu nó cũng gặp ở cái thai thật sự là quá ngày 42 tuần thì nó chiếm là 20-30%. Ngoài ra thì cái tỷ lệ mà thiếu máu não và thiếu oxy nó cũng tăng và nhập viện ICU nó cũng tăng.
Khi gặp trường hợp thai quá ngày dự sinh, thai phụ sẽ nhận được tư vấn của bác sĩ là nên nhập viện và làm các xét nghiệm để xác định tình trạng của thai nhi. Lúc này các bác sĩ sẽ tiến hành một xét nghiệm bắt buộc là xét nghiệm máu siêu âm để xác định tình hình của thai nhi. Sau đó, tùy tình hình thực tế, bác sĩ sẽ có quyết định thực hiện các biện pháp dục sinh hay phẫu thuật sinh mổ để giúp sản phụ lấy em bé ra. Vì khi đã đủ tuần tuổi, thai đã phát triển đầy đủ các bộ phận, đủ cho khả năng sinh tồn sau khi sinh, do đó hoàn toàn có thể sinh bằng phương pháp khác. Bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt cho biết thêm.
Phải cho nhập viện, mình đánh giá sức khỏe thai, mình phải chấm dứt thai kỳ. Trường hợp có suy thai hoặc bất xứng đầu chậu hoặc là thai to là cái tình trạng con quý thì mình nên là mổ lấy thai. Còn nếu như mà thai quá ngày mà thai không to, không có nguy hiểm đến sức khỏe của thai thì mình có thể là đánh giá sức khỏe thai bằng theo dõi cái monitor tim thai, làm cái stress test, nồng stress test. Nếu mà nó âm tính thì mình khởi phát chuyển dạ, còn nếu nó dương tính thì mình sẽ mổ lấy thai. Cái chăm sóc trẻ của thai quá ngày cần lưu ý rất là nhiều, bởi vì cái tình trạng mà thai quá ngày nó sẽ làm cho em bé về cái phần thai đó là nó có thể làm bong da, rồi phần nhau có thể là dơ quá, còn nước ối thì nó thể ít mà nó là màu vàng. Thì mình phải có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt, thì lúc bắt em bé ra thì mình phải hút kỹ cái phân xu trong đường hô hấp của bé, điều trị cái nhiễm toàn biến dưỡng nếu có, tiêm vitamin K1 cho bé để tránh xuất huyết não, ngoài ra còn cho kháng sinh dự phòng và theo dõi sự phát triển của trẻ.
Để hạn chế tình trạng quá ngày, chị em cần nhớ rõ ngày kinh đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, trong sản khoa gọi là kinh chót. Đối với những chị em có dòng kinh không đều hoặc quá dài, cần giữ cẩn thận phiếu khám thai và siêu âm thai trong quý đầu của thai kỳ. Tốt nhất là khi trễ kinh được 3 tuần, để sau này bác sĩ có bằng chứng khoa học cho việc định tuổi thai sau này. Ngoài hai điều này thì thai phụ cần đi thăm thai định kỳ để theo dõi diễn tiến của thai. Trong trường hợp phát hiện thai quá ngày dự sanh hơn một tuần thì phải đi khám để được bác sĩ tư vấn và xử trí kịp thời.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây cũng đã hết. Mến chào tạm biệt.